Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà.
Chúng ta đang tọa đàm nói về những cái sơ suất liên quan đến vấn đề hộ niệm. Thì trước khi mà đi qua phòng trọ, Dâm có coi sơ qua cái email thì mới nhận thêm vài cái thơ. Người ta than phiền là có những cái ban hộ niệm, hộ niệm sao kỳ quá. Nói mà kỳ quá tức là có sơ suất rồi đó. Cho nên xin chư vị, cái vấn đề hộ niệm nên cố gắng nghiên cứu càng sớm càng tốt, đừng có để quá trễ. Tại vì mình thấy người ta hộ niệm sơ suất mà mình không chú ý đến, nhiều khi chính mình đi hộ niệm cũng có sơ suất mà không hay. Nếu mà không có nghiên cứu trước, không có để ý đến, cứ chần chờ, cứ tháng nữa rồi tính, hai tháng nữa xong việc rồi mới lo, cứ xong việc như vậy nó kéo dài 2-3 năm mình không để mắt tới chuyện hộ niệm mà không hay. Rồi đùng một cái người thân của mình ra đi, tâm ra lung tung, rồi mình cũng tới hộ niệm. Nhưng mà khi lỡ người thân của mình ra đi, thường thường là cái câu nói là tại vì cứ vậy mà nói. Mà trong đó có một cái tại vì mình chưa lành hộ niệm mà không ai. Xin thưa thật đúng như vậy chứ không phải giận đâu. Khi mà Dâm đi về Việt Nam, đi tham gia hộ niệm với người ta, trên đường đi tới chỗ hộ niệm, người ta cũng có nói tại vì thì Dâm cũng làm thinh luôn. Trong đó cái pháp hộ niệm thực ra quá đơn giản, không phải khó khăn gì mấy. Có một lần đi hộ niệm cho cái vị đó thì Dâm hỏi là chư vị đã làm việc với gia đình kỹ chưa? Nói kỹ rồi. Gia đình đồng ý hết không? Đồng ý hết. Người bệnh như thế nào cũng vui vẻ. Dầm nói giỏi quá, chư vị làm như vậy khen quá. Thì cái lần đầu tiên Dầm đi cũng lúc đó cũng lễ mễ, cũng kiểu cách đi ngang cái chợ Bà Chiểu, thấy người ta bán hoa và trái cây đẹp quá, thôi sẵn đây mình vô mình mua một bó hoa, vài trái cây, sẵn đầu tiên mình tới để mà chân lên cho nó đẹp. Thì không ngờ khi đến hộ niệm thì mới phát hiện ra là ban hộ niệm chưa làm việc với người chủ nhà. Tớ thì nói là chị hộ niệm cho người mẹ của chị, chị phải cố gắng tận sức niệm Phật với bà cụ, nhắc nhớ bà cụ niệm Phật. Thì người con gái mới nói thế này nè: mẹ tôi đến lúc già yếu mà được chư vị tới niệm Phật, như vậy là tôi mừng lắm rồi. Nhưng mà còn ngọn niệm Phật bên người mẹ của tôi thì tôi không dám hứa. Tôi nói: ủa tại sao vậy? Thì người con gái nói: tình thật là tôi đang có những thời khóa của tôi. Nhưng thời khóa của chị là gì? Dạ tôi ngồi thiền. Tôi nói như vậy thì chúng tôi tới đây hộ niệm cho mẹ chị có 2 tiếng đồng hồ, sau đó chị không niệm Phật với mẹ của chị à? Chị đã nói là tôi trông quý vị tới niệm Phật cho mẹ tôi an lạc một chút, chứ còn tôi thì không hứa. Chứ vị thấy không, Dâm thì rất là thẳng thắn, xin cái bình hoa, cắm cái hoa vào, xin cái đĩa để mấy trái cây. Và cũng xin thưa thật nói thẳng luôn: nếu chị mà không lo hộ niệm cho mẹ chị mà chị bán cái cho ban hộ niệm thì tôi cũng xin đại diện cho ban hộ niệm rút lui, không dám hộ niệm cho mẹ chị đâu. Tại vì tôi không có đủ cái năng lực nào để cứu người mẹ của chị hết. Người mẹ của chị mà được vãng sanh hay không, 90% ở bà cụ có tín nguyện hành hay không, còn 10% nữa thì 9% là ở sự trợ giúp của chính chị trong gia đình. Còn ban hộ niệm của chúng tôi chỉ nhận 1% cuối cùng là trợ duyên, hướng dẫn mà thôi. Nếu chị không quyết lòng hộ niệm cho mẹ của chị thì chúng tôi cũng đành chịu thua, không cách nào có thể hộ niệm được. Dậm nói rất thẳng thắn. Trong cơ duyên này, dậm đến đây một tiếng hồ thì xin niệm Phật một tiếng hồ, và sau đó thì thôi chúng tôi xin rút lui. Hồi giờ ở đây các ban hộ niệm có bao giờ nói được lời này với gia đình của bệnh nhân hay không? Nếu không nói thì bắt đầu từ đây nói đi. Tại vì phải đặt điều kiện rất là thẳng thắn thì mình mới có hy vọng cứu được người thân của họ. Nếu mà gặp những người ỡm ờ, cứ tưởng là mẹ tôi lúc sắp chết chưa vì tớ niệm vài câu A Di Đà Phật kết được cái duyên lành thì thôi chịu thua, chúng ta không cách nào cứu được một người đâu. Hôm trước ở bên Brisbane có một bà cụ kia quen lắm, mỗi lần mà đi chùa thường thường làm chả lụa chay á, tới cho từng đồng tu một, mà thế nào dòm cũng có ấn phận. Đến lúc bà cụ bệnh mới tới nói thì bây giờ chú dòm hộ niệm cho tôi. Nói hồi giờ bác có niệm Phật không? Có chứ. Một ngày bác niệm bao nhiêu? Bao nhiêu là sao? Như là bác niệm mấy tiếng hồ. Làm gì mà niệm mấy tiếng hồ dữ vậy? Bác một ngày bác niệm được 1000 tiếng niệm Phật không? Trời ơi, niệm 1000 tiếng niệm Phật thì chết sao? Thôi hỏi ở rồi, như vậy thì bác biểu con tới hộ niệm là niệm sao? Con tới hộ niệm thì con hộ niệm với bác, không phải là 1000 mà có tới 10000 câu A Di Đà Phật là. Bây giờ bác bệnh rồi, yếu rồi, ngày ra đi không biết là chừng nào nữa. Bác thường hay cho chả lụa cho con, cho chả lụa cho đồng tu, tức là con cũng có cái ơn của với bác đấy. Con sẽ quyết lòng trả ơn cho bác. Nhưng mà cái ơn này là con không phải mua chả lụa khác đó cứ biết cho bác đâu, mà con sẽ hồi cho bác vãng sanh. Bác muốn vãng sanh về Tây Phương, bây giờ con chỉ cho bác cái pháp tu. Bác đừng làm chả lụa nữa nhé. Từ nay về sau mà bác đem chả lụa đó con không nhận nữa đâu nhé. Bác phải lo niệm Phật đi, niệm Phật ngày, niệm Phật đêm, nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi. Tại vì 70 năm qua không có ai dạy bác niệm câu A Di Đà Phật để vãng sanh Tây Phương. Bác nghe đâu mà bác biết con có hồ niệm bác tới đây, thì bây giờ con chỉ lại con đường. Bác phải niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh ngay, cầu vãng sanh chứ đừng cầu chết, không chết đâu. Cái bác nói dễ, như vậy thì tôi niệm dễ. Bây giờ con đưa cái điều kiện này, bác một ngày bác phải niệm đúng 5000 câu A Di Đà Phật cho con. Đây, con đưa cho bác cái bấm. Làm sao làm một ngày từ sáng đến chiều 5000 câu A Di Đà Phật. Cái bà bác không trốn mắt lên, trời ơi, niệm mà niệm giải tôi niệm không nổi đâu. Tôi mới nói bác à, ở đây 1 giờ con niệm 6000 câu A Di Đà Phật, còn không phải nói một ngày, mà con cho bác một ngày niệm 5000 câu A Di Đà Phật, bác bỏ ra nhiều khi 30 phút, bác niệm yếu cũng được 3000 rồi, bác bỏ thêm 30 phút nữa, hoặc là bác bỏ thêm 1 tiếng đồng hồ nữa, bác có thể niệm đến 5-6000 câu A Di Đà Phật dễ dàng. Bác muốn về Tây Phương mà 5000 câu A Di Đà Phật niệm không nổi thì làm sao con có khả năng cứu bác? Dù con quen biết với bác nhưng con cũng đành chịu thua rồi. Chư vị thấy không, đi hộ niệm không thể nào cảm tình được, muốn cứu người ta mà nhiều khi cứu không được. Một đời tu hành thường đi chùa, mỗi lần đi chùa như vậy có một cái túi sách bỏ từng cục chả lụa, biết cái gì, biết gì chả lụa không, chả đùm nắng nắng, cứ tới đưa một người đưa một người, cứ tưởng vậy là tốt. Đến sau cùng bệnh xuống, nó bây giờ bắt cố gắng niệm 5.000 câu A Di Đà Phật, giật mình hoảng kinh, nó niệm gì mà niệm dữ vậy, làm sao mà tôi có thể niệm được. Trong khi đó thì nhồi nhồi bột mà để mà làm chả giò, ngày này qua ngày khác thì làm được, mà niệm 5.000 câu A Di Đà Phật niệm không được. Xin thưa với chư vị, làm sao có thể cứu người đó đây? Có một bà cụ nữa, người con gái dẫn tới niệm Phật đường, xin anh Dư Âm hộ niệm cho mẹ thôi. Dư Âm đưa cái quy định ban hộ niệm, đưa hình Phật, đưa máy bấm, đưa chuỗi, rồi về khuyên khích bà cụ niệm một ngày 5 chuỗi thôi. 5 chuỗi là chính là cái 500 câu chứ mấy hả? Tại vì bà cụ hồi giờ không có niệm Phật. Một tuần sau, khi Dư Âm ta hỏi, trong tuần qua cụ niệm được một ngày 5 chuỗi hay không, thì bà cụ nói, thầy tôi dạy tu hành là cái ớt người ta không lấy, cái cà người ta không được lượm về, vậy là tu, chứ còn tu gì nữa. Không chịu niệm Phật. Hỡi ơi, tới thứ bảy nó hết lời, cũng cãi. Bác sĩ đã khám phá tôi có cái bệnh 35 năm nay, tôi chưa chết, bây giờ cũng chưa đến nỗi nào chết đâu. 5 chuỗi mà không niệm, tôi mới nói với gia đình, với bà bác đó, thôi được rồi, thứ bảy tuần sau con thì trở lại. Trong tuần này bác không niệm, tuần sau con tới con hỏi tất cả mọi người, mà bác không niệm một ngày 5 chuỗi thì coi như duyên với chúng con đã hết, tại vì con không cách nào có thể cứu bác được. Thực ra 5 chuỗi là để mồi cho bà bác niệm, rồi sau khi bắt đầu niệm xong tôi nên niệm 5 chuỗi, chứ không phải là 5 chuỗi. Tôi tính liền mà phải, tại vì gấp quá rồi không còn cách nào, là phải tăng liền. Ngày hôm sau bắt niệm 10 chuỗi, ngày hôm sau bắt niệm 20 chuỗi, ngày hôm sau bắt niệm 25 chuỗi, tăng liền tức trong một tuần lễ phải tăng lên ít ra 30 chuỗi, 50 chuỗi thì bắt đầu mới có thể cứu bà cụ được, chứ giờ không cách nào khác hết. Bà cụ nhổ có thì nhổ còn nhanh hơn những người không bệnh, mà niệm Phật thì không niệm. Chư vị biết không, thứ bảy tôi dẫn ban hộ niệm có cái niệm Phật đường chúng tôi tới, thì ngày thứ năm bà cụ đã chết rồi, mà gia đình cũng cho hay luôn. Tôi tới thấy gì nó tang lễ, gì nó để cái bản tang lễ đến, ủa cái gì đấy? Bây giờ mẹ tôi đã ở trong nhà hoàng rồi, chưa tới lần thứ hai là đã ra đi rồi, nhanh vô cùng.
Oh.